Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đời làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường. Nhưng con nào biết Chúa mà thương? Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy, theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe gồm 2 phần gom lại. Phần thứ nhất là Luca chương 10 câu 25 đến 28 là câu hỏi và trả lời về luật mến Chúa yêu người giúp đạt được sự sống đời đời. Và phần thứ hai, Luca chương 10, câu 28 đến 37, là dụ ngôn minh họa cho câu trả lời để biết ai là anh chị em của tôi. Trong phần thứ nhất thì cả tin mừng nhất lãm đều nói tới, tuy có khác nhau về thời gian giảng dạy. Matthew và Marco thì cuối cuộc đời của Chúa Giêsu, còn đây là đầu hành trình lên Jerusalem nhằm huấn luyện các môn đệ và cách đặt vấn đề, mệnh lệnh nào, giới răn nào là trọng nhất. Ở đây, theo Thánh sử Luca, là để sống đời đời, phù hợp với đối tượng là dân ngoại. Còn phần thứ hai là một dụ ngôn, nghĩa là các chi tiết ứng dụng được vào các thực tại thiêng liêng. Con người từ tình trạng con Chúa đi xuống tình trạng xa Chúa, bị ma quỷ làm khổ, các chức sắc cựu ước không chữa nổi. Chính Chúa Giêsu là người Samaritano nhân hậu tới giúp và gửi vào quán trọ là giáo hội. Dụ ngôn này dạy phải có tâm tình nghĩa cử của Chúa Giêsu đối với các tội nhân. Và hẳn rằng, Thánh Luca cũng muốn mở rộng quan điểm tới người dân ngoại. Thế nên thánh nhân đã kể lại nhân vật tốt là người Samaritano. Câu hỏi, ai là người thân cận, ai là tha nhân mà tôi phải yêu mến trong bài tin mừng hôm nay đã có câu trả lời. Các tư tế có lý khi họ đặt ra câu hỏi này. Họ đã sống đúng luật, tuy nhiên luật đã giết chết lòng yêu thương của con người. Đức Giêsu đã vượt qua luật và hướng tâm hồn con người lên cao, đi vào chiều sâu của bác ái. Người đã đến với từng con người, người không đứng xa nhìn con người đương đầu với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Người cúi xuống băng bó các vết thương của họ, và còn tình nguyện trả nợ cho họ bằng giá máu của người khi chấp nhận chết trên thập giá để cứu sống và đưa họ về quê trời. Trước bao nỗi đau khổ của đồng loại, chúng ta không được phép dửng dưng. Có thể chúng ta không có tiền bạc, nhưng một lời nói, một nụ cười, một cử chỉ, một việc làm tốt cũng có sức xoa dịu và cảm thông với những nỗi khổ đau của đồng loại. Lạy Chúa, xin cho con biết canh cân chính mình trước, để con luôn trở nên thân cận với mọi người ở mọi nơi và trong mọi lúc. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến nay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra. xa trở nên bài ca tràn hòa
yêu. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy vui mừng vì những điều thiện người khác thực hiện, kể cả ở ngoài giáo hội. Trong buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng của mùa hè năm nay, hôm Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu hãy vui mừng vì những điều thiện người khác thực hiện, kể cả ở ngoài giáo hội. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã giải thích về bài tin mừng Chủ nhật thứ 26 thường niên 5B, trích từ tin mừng theo Thánh Marco chương 9 câu 39 đến câu 41, và rút ra những hệ luận thực hành cho cuộc sống của người tín hữu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật hôm nay trình bày một trong những giai thoại trong cuộc đời Chúa Kitô. Tuy có thể nói là chỉ được nhắc qua mà thôi, nhưng chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Đó là sự kiện một người kia tuy không phải là môn đệ Chúa Giêsu nhưng đã trừ quỷ nhân danh Ngài. Tông đồ Gioan vốn là người trẻ trung và hăng say, muốn ngăn cản người ấy, nhưng Chúa Giêsu không cho làm như vậy, và nhân cơ hội ấy, người dạy các môn đệ rằng Thiên Chúa có thể làm những điều tốt lành, thậm chí cả những điều lạ lùng ở bên ngoài nhóm môn đệ của Ngài, và người ta có thể cộng tác với chính nghĩa nước trời bằng nhiều cách khác nhau, kể cả việc trao tặng một ly nước cho một nhà truyền giáo. Về điểm này, Thánh Augustino đã viết rằng, cũng như trong giáo hội ta có thể tìm thấy những gì không phải là công giáo, thì ngoài giáo hội công giáo, ta cũng có thể tìm thấy cái gì đó là công giáo. Vì thế, các phần tử của giáo hội không được cảm thấy ghen tương, nhưng phải vui mừng nếu có ai ở ngoài cộng đoàn làm điều thiện nhân danh Chúa Kitô, miễn là họ làm điều ấy với ý hướng ngay chính và với lòng tôn trọng. Cả bên trong giáo hội, đôi khi cũng xảy ra là người ta thấy khó đề cao giá trị và quý chuộng trong một tinh thần hiệp thông sâu xa những điều tốt lành khác do các thực tại xã hội khác thực hiện. Trái lại, tất cả chúng ta phải luôn luôn có khả năng chúc tụng Chúa vì tinh thần sáng tạo vô biên, qua đó Chúa hoạt động trong giáo hội và trong thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong phục vụ hôm nay cũng vang dội lên lời lên án của Thánh Giacobbe Tông Đồ chống lại những người giàu bất lương, tin tưởng nơi của cải tích trữ nhờ sự lạm quyền. Về vấn đề này, Cesario Thành Acles đã khẳng định như sau trong một bài giảng của người. Sự giàu sang không gây thiệt hại cho người tốt lành vì họ cho đi với lòng từ bi, cũng như sự giàu sang không thể giúp ích kẻ xấu vì họ tham lam giữ lại của cải hoặc phung phí nó. Những lời của Thánh Giacobbe Tông Đồ, trong khi cảnh giác chống lại sự ham hố của cải vật chất, chính là một lời mạnh mẽ kêu gọi hết sử dụng của cải ấy trong viễn tượng liên đới và nhắm đến công ích, luôn luôn thực thi sự liêm chính và luân lý ở mọi cấp độ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh, chúng ta hãy cầu xin để chúng ta có thể vui mừng vì mỗi cử chỉ và sáng kiến tốt lành, không ghen tị hoặc ghen tương, và biết sử dụng khôn ngoan những của cải trần thế trong sự liên tục tìm kiếm những của cải vĩnh cửu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao phụng vụ trong đời sống tín hữu. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 3 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu tham gia phụng vụ và đặt phụng vụ ở nơi trung tâm đời sống của mình. Hiện diện tại quảng trường có hơn 40.000 tín hữu hành hương dưới bầu trời nắng thu. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên sau khi ngài kết thúc 3 tháng hè lưu ngụ tại dinh thự Castel Gandolfo và trở về Vatican. Số tín hữu lần này chiếm quá nửa quảng trường và đông đảo nhất kể từ nhiều tháng nay. đông nhất là 5.000 tín hữu thuộc Tổng giáo phận Salerno, Nam Italia, về Roma hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục bàn về một trong những nguồn mạch ưu tiên của kinh nguyện Kitô giáo là phụng vụ thánh, mà Ngài đã bắt đầu đề cập đến trong bài tuần trước. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, tôi muốn chúng ta tự hỏi, trong đời sống của tôi có dành một chỗ đầy đủ cho việc cầu nguyện hay không? Và nhất là kinh nguyện, đặc biệt là thánh lễ, có chỗ đứng nào trong quan hệ của tôi với Thiên Chúa, cũng như sự tham gia vào kinh nguyện chung của thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Khi trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải nhớ rằng, kinh nguyện là quan hệ sinh động của con cái Thiên Chúa với Cha vô cùng nhân hậu của họ, với con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Linh. Vì thế, đời sống cầu nguyện hệ tại luôn luôn việc sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa và ý thức về điều ấy. Khi sống quan hệ với Thiên Chúa, cũng như khi ta sống những quan hệ thông thường trong cuộc sống chúng ta, những quan hệ với những người thân yêu nhất trong gia đình, các bạn hữu chân thực. Đúng hơn, quan hệ với Thiên Chúa là quan hệ mang lại ánh sáng cho mọi quan hệ khác của chúng ta. Cuộc sống hiệp thông như thế với Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi là điều có thể, vì nhờ phép rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô. Chúng ta bắt đầu trở nên một với Ngài. Chúng ta đừng quên, chúng ta khám phá Chúa Kitô, nhận biết Ngài như một ngôi vị sống động ở trong giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa. Như thế khi tham gia phụng vụ, chúng ta nhận ngôn ngữ của mẹ giáo hội làm ngôn ngữ của chúng ta, học cách nói trong giáo hội và cho giáo hội. Dĩ nhiên, như đã nói, điều này diễn ra từ từ, từng chút một. Tôi phải dần dần vì mình trong những lời của giáo hội, với kinh nguyện của tôi, cuộc sống, những đau khổ, vui mừng và tư tưởng của tôi. Đó là một hành trình biến đổi chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu. Phụng vụ, việc phụng tự, không bao giờ chỉ là sinh hoạt của một cộng đoàn riêng rẽ, ở trong không gian và thời gian. Điều quan trọng là mỗi khi tín hữu cảm thấy và thực sự được thâm nhập vào cộng đồng giáo hội. Điều này mang lại một nền tảng và nơi nương náu cho bản thân tôi trong thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Về điểm này, chúng ta phải để ý và chấp nhận nguyên tắc nhập thể của Thiên Chúa. Ngài trở nên gần gũi, hiện diện với chúng ta khi đi vào lịch sử và bản tính con người, trở nên một người trong chúng ta. Sự hiện diện này tiếp tục trong giáo hội là thân mình của Chúa. Vì thế, phụng vụ không phải là một việc tưởng niệm những biến cố quá khứ, nhưng là sự hiện diện sinh động màu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, vượt lên trên và liên kết thời gian với không gian. Nếu trong khi cử hành không trỗi vượt vị thế trung tâm của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ không có phụng vụ Kitô giáo, hoàn toàn tùy thuộc Chúa và được nâng đỡ nhờ sự hiện diện sáng tạo của Ngài. Không phải cá nhân tín hữu, linh mục hoặc tín hữu, hay một nhóm cử hành phụng vụ. Nhưng trước tiên, phụng vụ là hoạt động của Thiên Chúa qua giáo hội. Một giáo hội có lịch sử, truyền thống phong phú và có tinh thần sáng tạo. Cả trong phụng vụ của một cộng đoàn bé nhỏ nhất thì vẫn luôn có toàn thể giáo hội hiện diện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, giáo hội trở nên hữu hình bằng nhiều cách, qua các hoạt động từ thiện, trong các dự án truyền giáo, trong việc tông đồ bản thân mà mỗi tín hữu Kitô phải thực hiện trong môi trường của mình. Nhưng nơi mà giáo hội tự cảm nghiệm hoàn toàn như giáo hội chính là phụng vụ. Phụng vụ là hành vi trong đó chúng ta tin rằng Thiên Chúa đi vào thực tại của chúng ta, và chúng ta có thể gặp gỡ Ngài, động chạm đến Ngài. Phụng vụ là hành vi trong đó chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa. Ngài đến với chúng ta, và chúng ta được Ngài soi sáng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày học cách sống phụng vụ thánh, nhất là việc cử hành thánh lễ, cầu nguyện kết hiệp với cộng đồng giáo hội, hướng cái nhìn không phải về bản thân mình, nhưng về Thiên Chúa. Cảm thấy mình là thành phần của giáo hội sinh động ở mọi nơi và mọi thời. Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các vị giám chức của tòa thánh đã xướng danh các phái đoàn để giới thiệu với Đức Thánh Cha và mọi người. Bắt đầu là các nhóm nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Croat, Slovenia và các thứ tiếng khác.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Congo và chào thăm các tín hữu. Sau buổi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hôm Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho nước Congo Kinshasa, quốc gia Phi Châu với đa số dân theo Công giáo, rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng từ lâu ở trong tình trạng bấp bênh về mặt chính trị và chủng tộc. Trong thời gian gần đây, Liên Hiệp Quốc đã tố cáo nước Rwanda láng giềng ủng hộ các nhóm du kích quân trong nội địa Congo. Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, tôi thân ái và lo lắng theo dõi những biến cố của dân chúng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong những ngày này, họ là đối tượng quan tâm của một hội nghị cấp cao tại Liên Hiệp Quốc. Tôi đặc biệt gần gũi với những người tị nạn, các phụ nữ và trẻ em đang chịu đau khổ, bạo lực và những cơ cực trầm trọng vì những cuộc xung đột võ trang kéo dài. Tôi cầu xin Chúa để người ta tìm được những con đường ôn hòa, đối thoại và bảo vệ bao nhiêu người vô tội, và để hòa bình dựa trên công lý sớm được vãn hồi càng sớm càng tốt, và tái lập sự sống chung huynh đệ nơi dân chúng vốn đã bị thử thách quá nhiều, cũng như nơi toàn vùng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng. Bằng tiếng Pháp, Ngài nhắc đến mùa tựu trường tại các trường đại học và nói rằng, tôi khuyến khích các giáo sư và những nhà giáo dục trong sứ mạng cao cả của họ là phục vụ giới trẻ. Ước gì họ có thể mang lại cho các sinh viên sự thích thú học hỏi, để rồi có một nghề và có chỗ đứng trong xã hội. Đại học có thể là nơi trong đó người ta sống tình huynh đệ, một nơi mà Thiên Chúa không thể vắng bóng. Tôi mời gọi những người lớn hãy giáo dục trong mọi hoàn cảnh, những người trẻ nhất biết quý chuộng nhau, quan tâm đến tha nhân và tìm kiếm Thiên Chúa. Ước gì Chúa Giêsu là vị hướng đạo chúng ta trên con đường yêu thương tha nhân và cầu nguyện. Tôi cầu chúc tất cả một cuộc tựu trường tốt đẹp. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thần trí của Thiên Chúa tạo dựng sự sống và làm cho sự thiện được tăng trưởng. Ngài cũng hoạt động tại nơi mà nhiều khi chúng ta không ngờ đến. Trong bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta lãnh nhận Thánh Linh đấng làm cho chúng ta có khả năng làm điều thiện và tránh sự ác. Chúng ta đừng để cho ơn ấy bị lu mờ vì tội lỗi và sự lơ là. Nếu chúng ta đón nhận ánh sáng, thì chúng ta có thể trở nên dụng cụ của Chúa Thánh Linh và cộng tác để sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa biến đổi thế giới. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường chúng ta đi. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt tái chào thăm Hội đồng Giáo sứ Castel Gandolfo và thông báo việc Ngài trở về Vatican vào thứ Hai mùng 1 tháng 10. Ngài xin họ chuyển lời chào đến toàn thể cộng đoàn giáo sứ. Đức Thánh Cha không quên cầu chúc cho chiến dịch đại phúc mới của giáo phận Roma bắt đầu trong tuần này tại vùng Ostia. Ngài cầu nguyện cho thời điểm làm chứng tá mạnh mẽ và rao giảng này được tốt đẹp.
Tin San Gallo, Thụy Sĩ. Liên hội đồng giám mục Âu Châu tố giác trào lưu bài Kitô giáo. Liên hội đồng giám mục Âu Châu tố giác trào lưu duy đời, mất bao dung và bài Kitô giáo trong nhiều xã hội Âu Châu ngày nay. 34 vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu đã bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp chung kết công bố vào cuối đại hội của Liên hội đồng giám mục Âu Châu nhóm tại thành phố San Gallo, Thụy Sĩ, từ ngày 27 đến 30 tháng 9 vừa qua. Sứ điệp có đoạn viết, các nền văn hóa đời đụng độ với các nhân sinh quan khác, không được nhìn sứ điệp Kitô trong sự ngờ vực. Sứ điệp này vẫn luôn mở rộng qua đôi cánh đức tin và lý trí. Đôi cánh này thuộc về con người và lịch sử Âu Châu, đồng thời cũng là căn cội cho nền văn minh của chúng ta. Giáo hội làm chứng về chân lý đức tin, tham gia vào cuộc thảo luận văn hóa và xã hội với gia sản khôn ngoan và văn hóa của mình, qua việc trình bày những lập trường của lý trí ngay thẳng. Mưu toàn hoạch định lại những nền tảng tự nhiên của xã hội như gia đình hoặc sự sống chung của nhiều truyền thống lịch sử và tôn giáo, bị coi là điều không phải là tình cờ. Các vị chủ tịch hội đồng giám mục Âu Châu cũng khẳng định rằng, chúng tôi tự hỏi về mục tiêu của những thái độ gây phiền toái và nhất loạt coi rẻ, biểu lộ sự bất bao dung và nhiều khi tỏ ra kỳ thị và xúi dục oán ghét đối với đức tin và đạo lý Kitô, và qua đó chống lại các tín hữu Kitô. Một số người coi tiếng nói của các tín hữu Kitô là điều gây khó chịu và cáo buộc các tín hữu là bất bao dung hoặc theo chủ nghĩa ngu dân. Trong thực tế, người ta coi tiếng nói của các Kitô hữu là nguy hiểm vì đó là tiếng nói tự do, không khuất phục theo lợi lộc và cũng không sẵn sàng chùn bước trước những đe dọa. Đảo lộn con người và xã hội không phải là điều có ích cho con người, nhưng chỉ là thái độ phục vụ cho lợi lộc phe phái.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ về đề tài thánh thể được chuẩn bị trong cựu ước như thế nào. Chúng ta đã nhiều lần được nghe nói tới mối liên hệ giữa lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và phép thánh thể mà Chúa Kitô đã thiết lập cho giáo hội của Ngài. Đọc lại những đoạn sách thánh trong cựu ước như trong sách Xuất Hành, cũng như đọc văn chương Do Thái của các luật sĩ qua các thời đại, người ta đã nhận ra cơ cấu của nghi thức mừng lễ vượt qua hàng năm. Nghi thức này gồm có 4 tuần tiết và được lồng vào trong 4 tuần tiết này 3 điểm chính, tức là việc tường thuật biến cố vượt qua biển đỏ, các lời chúc tụng và hát thánh vịnh, và sau cùng là việc ăn tiệc vượt qua. Nhìn vào cơ cấu này, cũng như đọc các bản văn được hát lên trong dịp này, người ta có thể nhận ra ý nghĩa của lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm. Ý nghĩa này sẽ giúp chúng ta hiểu cách rõ ràng hơn mầu nhiệm thánh thể của Chúa Kitô. Trước hết, chúng ta hãy nói về ý nghĩa tưởng niệm của lễ vượt qua. Đây là ý nghĩa đầu tiên của việc mừng biến cố vượt qua. Người Do Thái hàng năm khi mừng lại biến cố này, họ muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử quan trọng mà cha ông họ đã trải qua. Việc tưởng niệm việc các tổ phụ Do Thái ra khỏi đất Ai Cập được thực hiện bằng 2 cách, bằng lời nói và bằng một nghi lễ gồm có việc hát thánh vịnh, các bài hát ca tụng Thiên Chúa và bữa tiệc chiên vượt qua. Như chúng ta đã biết, trong bữa tiệc vượt qua, sau khi chủ nhà thánh hiến buổi lễ, thì người con trẻ nhất trong gia đình đứng lên hỏi người gia trưởng ý nghĩa của việc mừng lễ vượt qua. Để trả lời câu hỏi này, người gia trưởng sẽ thuật lại cho mọi người trong nhà nghe việc cha ông của họ đã được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ người Ai Cập và đi qua biển đỏ an toàn. Điều này được lặp lại đúng như sách xuất hành đã dạy như sau, nơi chương 13 câu 8 đến câu 10. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Giê-hô-va đã làm cho ta hồi ta ra khỏi đất Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tai ngươi, vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Giê-hô-va đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này đúng thời của nó năm này qua năm khác. Sách Xuất Hành chương 13 câu 8 đến câu 10. Bài tường thuật này được trình bày trong một khung cảnh thân mật của gia đình và giữa các phần tử thân thiết nhất, nên nó có tính cách bao gồm cả những người thời nay vào trong biến cố dĩ vãng, như là chính những người đang mừng lễ vượt qua bây giờ đây cũng đã được tham dự vào kỳ công cứu rỗi của Thiên Chúa, và họ cũng có mặt khi Thiên Chúa đưa cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập. Vì thế, những phần tử không tốt trong gia đình, theo văn chương của các luật sĩ, họ bị loại ra khỏi công việc cứu rỗi kỳ diệu của Thiên Chúa. Tất cả những điều này sẽ cho chúng ta thấy việc cử hành thánh thể không phải là một việc tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng là một biến cố được làm lại, và những người tham dự thánh thể cũng được tham dự vào chính cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Đó là một điểm khá quan trọng của suy tư thần học về phép thánh thể. Các giáo phụ đã diễn giải nhiều về điểm này. Các nghi lễ thánh thể từ Đông sang Tây đều mang ý nghĩa này. Tiếp đến, biến cố vượt qua không chỉ được tưởng niệm bằng một bài tường thuật, nhưng còn được tưởng niệm bằng một bữa tiệc. Việc ăn bữa tiệc này được cử hành như là một nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua thời xưa. Các nghi thức được cử hành như khi xưa dân Do Thái ăn tiệc chiên vượt qua, lúc họ ra khỏi Ai Cập. Mọi người trong gia đình được mời tham dự vào bữa tiệc này. Vì tất cả được bao gồm trong đoàn người được Thiên Chúa cứu rỗi qua biến cố vượt qua biển đỏ. Một bản văn của văn chương Do Thái đã cho chúng ta thấy quan niệm này như sau. Không phải chỉ cha ông chúng ta mới được cứu rỗi bởi Thiên Chúa Chí Thánh, nhưng cả chúng ta nữa cũng được cứu rỗi cùng với họ. Chính vì thế, chúng ta phải ca tụng Ngài, tôn vinh Ngài, hát khen Ngài. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nói lên với Ngài, Alleluia. Trong đó việc tưởng niệm biến cố vượt qua, mọi thế hệ quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai đều được mời gọi tham dự và có phần trong đó. Qua truyền thống trên đây của lịch sử và phong tục Do Thái, chúng ta đã phần nào nhận ra ý nghĩa cứu rỗi của bữa tiệc thánh thể mà Chúa Kitô đã dọn cho giáo hội của Ngài. Bữa tiệc thánh thể được làm lại ngày nay và tất cả được mời gọi tham dự vào đó, vì tất cả đã được cứu rỗi qua biến cố vượt qua của Chúa Kitô, tức là qua cái chết và sống lại của Ngài. Ngày nay, biến cố vượt qua của Chúa Kitô được làm lại, đó là biến cố cứu rỗi chúng ta, như lời Công đồng Vaticano thứ hai đã nói như sau. Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy lễ tạ ơn bằng mình máu người. Để nhờ đó, hy tế khổ giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội, việc tưởng nhớ cái chết và sống lại của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó chúng ta ăn Chúa Kitô, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Trích số 47 của Hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Hoặc như lời nguyện trên lễ vật Chúa Nhật thứ hai quanh năm đã đọc như sau. Lạy Chúa, chúng tôi nài xin Chúa cho chúng tôi được năng tham dự vào nhiệm tích này cách xứng đáng. Vì mỗi khi cử hành cuộc tưởng niệm hy tế này, chúng tôi được tiếp nhận ơn cứu chuộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu về danh từ, phương pháp, tính cách lịch sử liên tục và các chủ đề lĩnh vực của học thuyết xã hội Công giáo, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đi vào từng chủ đề một của học thuyết xã hội của Giáo hội. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề quan trọng và rất nền tảng, đó là con người và nhân quyền. Thứ nhất, học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị. Qua dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại nhận biết về chính Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mặc khải những ý nghĩa và giá trị nơi con người để chúng ta nhận biết những thực tại sâu xa về chính mình. Qua đó, Giáo hội nhìn thấy mỗi con người là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm Đức Kitô là mặc khải trọn vẹn và hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa, con người ngày càng được trở nên hình ảnh của Thiên Chúa một cách chân thực và sâu sắc hơn. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng năm 1966 số 22 đã nhấn mạnh về mối liên hệ giữa phẩm giá của con người với mầu nhiệm Đức Kitô, bởi lẽ con Thiên Chúa qua sự nhập thể của mình đã tự kết hợp chính mình một cách nào đó với mỗi một con người. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1931 nói đến nhiệm vụ của Giáo hội là luôn cố gắng chỉ cho mọi người thấy được phẩm giá và ơn gọi cao quý của họ, đó là thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân mình trong tương quan với Đức Giêsu nhập thể. Nhờ đó, con người mới có thể nhìn nhận và yêu mến mỗi người, nhất là những người nghèo khổ là anh chị em của mình. Học thuyết xã hội của Giáo hội khẳng định con người là trọng tâm của mọi lĩnh vực và mọi biểu hiện trong xã hội. Vì thế, Bộ Giáo dục Công giáo đã nhắc lại trong tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của Giáo hội trong việc đào tạo linh mục năm 1988 số 35 rằng: xã hội loài người chính là đối tượng của giáo huấn xã hội của Giáo hội, vì Giáo hội không đứng ngoài cũng chẳng đứng trên những con người liên kết thành xã hội, mà Giáo hội chỉ tồn tại nơi những con người, và bởi đó Giáo hội tồn tại vì những con người. Điều này tiếp nối ý tưởng trình bày trong thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 12 năm 1944 của Đức Cố Giáo hoàng Pio thứ 12 số 5. Con người nên và phải luôn luôn là chủ thể, là nền tảng và là mục tiêu của đời sống xã hội. Nguồn gốc của đời sống xã hội chính là con người, nên con người luôn là chủ thể tích cực và hữu trách của xã hội. Như thế, mọi biểu hiện của xã hội đều quy hướng về con người. Trong thông điệp Centesimus Annus Pectunin năm 1991, số 11, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã cho chúng ta biết, trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, con người chính là trọng tâm và linh hồn của tư duy xã hội Công giáo. Thật vậy, qua thông điệp Mẹ và Thầy, Mater et Magister của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1961. Toàn bộ học thuyết xã hội Công giáo đều muốn triển khai nguyên tắc là con người có phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, giáo hội luôn cố gắng bênh vực và bảo vệ phẩm giá của con người trước những toan tính xác định lại hoặc bóp méo phẩm giá ấy. Mặt khác, giáo hội cũng thường xuyên lên án những hình thức xâm phạm phẩm giá con người. Lịch sử đã cho thấy, chính những cơ cấu hình thành nên các quan hệ xã hội đã có một số khả năng làm thăng hoa con người. Nhưng ngược lại, chính trong cơ cấu ấy cũng tiềm tàng những hình thức loại bỏ phẩm giá con người một cách thật ghê gớm. Thứ hai, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Imago Dei. Sách Sáng Thế, chương 1, câu 27 đã nói đến nguồn gốc và ý nghĩa hiện hữu của con người. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa đặt con người ở trung tâm và chóp đỉnh của trật tự sáng tạo. Vì thế, con người có phẩm giá của một ngôi vị. Chúng ta đọc lại sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 357 diễn giải như sau. Con người có khả năng biết mình, làm chủ mình, tự do hiến mình và tự nguyện hiệp thông với người khác. Hơn thế nữa, con người được ơn Chúa mời gọi, ký kết giao ước với đấng tạo hóa của mình, lấy đức tin và tình yêu đáp trả Ngài. Thật vậy, cũng theo sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 356 và 358, chúng ta thấy bản chất và sự hiện hữu của con người có liên quan đến Thiên Chúa một cách sâu xa. Dù con người có ý thức để đón nhận hay khước từ, thì chỉ có con người mới có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, và toàn thể cuộc sống của con người vẫn là một hành trình không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Evangelium Vitae, Tin Mừng Sự Sống, năm 1995, số 34, đã trình bày con người như là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng để liên hệ với Thiên Chúa. Nhờ đó, con người tìm được sự sống, biết thể hiện chính mình và hướng về Thiên Chúa một cách tự nhiên. Mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa cũng được phản ánh trong chiều hướng tương quan và xã hội của bản tính con người. Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng, Gaudium et Spes, năm 1966, số 12, đã lập luận rằng, con người là một hữu thể xã hội, không thể nào sống cũng như không thể nào phát triển tiềm năng của mình bao lâu con người không liên hệ với người khác. Sách Sáng Thế, chương 2, câu 20, đã diễn tả tâm trạng không thỏa mãn của con người cô độc khi đối diện với một thế giới chỉ toàn là thảo mộc và động vật. Chỉ khi Adam thấy xuất hiện Eva, một hữu thể bằng xương bằng thịt, xuất phát từ chính xương thịt của Adam, một hữu thể đang có thần khí của đấng tạo hóa hoạt động nơi mình, Adam mới có thể thỏa mãn nhu cầu đối thoại liên vị rất quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Quả thế, thông điệp Tin Mừng Sự Sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 37 đã khẳng định, trong mỗi người thân cận của mình, bất kể là nam hay nữ, đều có sự phản ánh của chính Thiên Chúa, mục tiêu cuối cùng và sự hoàn thành của mỗi một con người. Từ đó, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2334 và 371 đã lý giải rằng người nam và người nữ có cùng phẩm chất và bình đẳng về giá trị vì hình ảnh của Thiên Chúa vừa thể hiện nơi mỗi cá nhân vừa sống động trong mối tương quan giữa con người với nhau. Như thế, các động lực tương tác đem lại sự sống cho ngôi vị. Trong mối liên hệ hiệp thông với nhau, người nam và người nữ làm cho mình được sung mãn một cách sâu xa, khám phá thấy mình là những ngôi vị nhờ sự hiến thân chân thành cho nhau. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập trong bức thư gửi các gia đình năm 1994. Hơn nữa, giao ước hôn nhân kết hợp giữa hai người nam và người nữ đã được Thánh Kinh trình bày như là hình ảnh của giao ước giữa Thiên Chúa và con người, đồng thời như một cách phục vụ cho sự sống, như hiến chế vui mừng và hy vọng đã nói ở số 50 và 51. Như thế, người vợ và người chồng trong giao ước hôn nhân có thể tham gia vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa khi sinh hạ những người con của họ. Trong mối tương quan xã hội, con người có bổn phận tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc sự sống của người khác. Bởi lẽ, mối tương quan với Thiên Chúa đòi buộc con người phải coi mạng sống của mình và của tha nhân là linh thiêng và bất khả xâm phạm, như giới luật của Thiên Chúa đã xác định: người không được giết người. Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể sự sống và sự chết. Không những thế, thái độ tôn trọng sự sống bất khả xâm phạm và toàn vẹn của con người phải được thể hiện cách tích cực và chủ động hơn trong giới răn về đức ái. Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu đã xác định những hoạt động cụ thể của đức ái nơi con người là chăm lo cho các nhu cầu sống của người khác. Ơn gọi bảo vệ sự sống được mở rộng hơn khi con người nhận thấy mình hiện diện cùng với tất cả các thụ tạo khác. Một mặt, con người có thể hưởng dùng và đón nhận sự phục vụ từ các thụ tạo khác. Nhưng mặt khác, con người phải có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm phát triển sự hiện diện của các thụ tạo khác, chứ không được tự do khai thác chúng một cách tùy tiện và ích kỷ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí Fides et Ratio năm 1999 đã khuyên nhủ rằng con người phải biết khám phá và tôn trọng giá trị của các thụ tạo khác trong mầu nhiệm sáng tạo, vì vạn vật đều tốt lành trước mặt Thiên Chúa là tác giả của chúng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 373 nói về quyền đặt tên của con người trên các thụ tạo hữu hình khác, để cho thấy con người cố gắng nhận biết sự thật về chúng và sống có trách nhiệm đối với chúng. Cũng thế, con người sống trong tương quan với chính mình và có khả năng suy tư về chính mình. Con người được phân biệt với các thụ tạo khác bởi có tâm hồn thiêng liêng bên trong. Thông điệp Tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 34 đã minh giải rằng, khi được tạo dựng theo hình ảnh đấng tạo hóa, tâm hồn con người biểu lộ những khả năng thiêng liêng và những đặc ân được đón nhận, đó là lý trí, khả năng phân biệt tốt xấu, ý muốn tự do. Nhờ đó, con người có khả năng thể hiện những khát vọng sâu xa và cháy bỏng như Thánh Augustino đã diễn tả trong tác phẩm Tự Thú của mình. Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, lạy Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con luôn tin rằng từ ngày thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài gọi tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo
chân lo âu, con người vui mừng. Một điều nguyện hướng Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi, vẫn bước chung trình nơi thánh thiên đàng.
Văn hào Hy Lạp Nikos Kazantzakis trong tác phẩm có tựa đề Người nghèo của Thiên Chúa đã viết về Thánh Phanxicô như sau: Khi mặt trời vừa ló dạng, tôi và người bạn của tôi lên đường. Chúng tôi đến một thành phố nhỏ mà tôi không nhớ tên. Người bạn của tôi vốn là người bạn chí thân của Phanxicô từ thuở nhỏ. Gặp vị thánh giữa chợ, anh ta chạy đến ôm ngài và nói: Này anh Phanxicô, ai đã khiến anh ra nông nỗi này? Phanxicô đáp: Chúa làm. Bạn tôi hỏi tiếp: Bao nhiêu áo quần đẹp của anh, cả những chiếc lông chim gắn trên chiếc mũ dạ của anh thuở nào, sao mất cả rồi? À, còn mấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh đâu? Phanxicô lại cười đáp rằng: Ai đã cho tôi mượn, tôi đã trả lại tất cả cho họ rồi. Bạn tôi đưa mắt nhìn từ đầu đến chân vị thánh. Anh không thể tưởng tượng được người bạn hào hoa thở nào bây giờ rất tiều tụy như thế này, quần áo rất tả tơi, không mũ, không giày dép. Cảm thương đến rơi lệ, anh liền hỏi vị thánh: Này anh Phanxicô, anh đến từ đâu vậy? Thánh nhân đáp: Từ một thế giới khác. Bạn tôi hỏi tiếp: Vậy anh đi đâu? Thánh nhân chỉ tay về phía trước và nói: Đi về một thế giới khác. Bạn tôi lại thắc mắc: Sao anh lại ca hát? Thánh nhân giải thích: Tôi hát để khỏi quên đường. Quý vị và các bạn thân mến, loài người là loài duy nhất được Thiên Chúa đặt để trong tim nỗi khát vọng hạnh phúc. Có khát vọng là có khoác khoải, có khoác khoải là có tìm kiếm. Mỗi người một cách, nhưng xem chừng con người đuổi theo cái bóng của hạnh phúc hơn là chính hạnh phúc. Có người tưởng hạnh phúc nằm trong giàu sang, có người tìm kiếm trên quyền bính và danh vọng, có người tìm kiếm trong lạc thú. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy, tiền của, quyền bính, danh vọng, lạc thú cuối cùng cũng chỉ làm cho con người thất vọng, chán nản. Là Đấng đã đặt để trong trái tim con người khát vọng hạnh phúc, cho nên chỉ có Thiên Chúa mới có thể chỉ cho con người biết đâu là hạnh phúc đích thực. Và để mặc khải cho chúng ta niềm hạnh phúc đích thực ấy, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến trong thế gian. Thật thế, Chúa Giê-xu là hiện thân của niềm hạnh phúc đích thực ấy. Ngài là con người duy nhất trên trần gian đã đạt được niềm hạnh phúc đích thực ấy. Chúa Giê-xu đã để lại cho nhân loại hiến chương hạnh phúc. Từ 2000 năm qua, đã có biết bao nhiêu người đã sống theo hiến chương ấy và đã thực sự đạt được hạnh phúc đích thực. Cùng với Chúa Giê-xu, họ nói với chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm trong tiền tài, quyền bính, danh vọng, lạc thú. Họ nói với chúng ta rằng sống hạnh phúc là sống như chính Chúa Giê-xu, đó là một cuộc sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã dựng nên chúng con có một tâm hồn luôn khao khát hạnh phúc. Xin hướng dẫn chúng con để chúng con không chạy theo ảo ảnh của hạnh phúc, mà luôn sống theo chân con một Chúa, là Đấng luôn chỉ cho chúng con biết rằng hạnh phúc đích thực là hướng về Chúa và sống cho tha nhân. Amen.
Con hãy con đến Chúa ơi, tin theo Ngài. chân lo âu còn nhiều vui buồn. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vâng bước chung trên nơi thánh địa nhà. Tin tình ngài thương con không bờ không bến, con luôn tin rằng ngài gọi đến con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên dịu vời, ngài phù vây con với khi trời mặt trời. Ngày con đến Chúa ơi, tin bước theo ngài, con có cô đơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.